Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Lạnh không? Lạnh quá ha. Mấy ngày nay mình, mấy bữa trước mình bị bão tuyết ở trên Tây Thiên, tuyết quá chừng, city xúc không có kịp. Cho nên mấy ngày liền ai ở đâu ở đó. Thưa đại chúng, hôm nay là 20 tháng 11, chúng ta hay gọi là ngày nhà giáo Việt Nam. Cho nên các vị hay gửi email về để chúc mừng cũng như là thăm hỏi. Thì cái ngày lễ này á, nó có cái tên đầy đủ của nó là ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam. Và cái lễ này bắt nguồn ở tại thủ đô nước Pháp năm 1946. Có một tổ chức quốc tế nhà giáo được thành lập ở thủ đô nước Pháp năm 1946. Viết tắt là FISE, là viết tắt của cụm từ Federation International Syndicale de Assistants. Và đến năm 1953 thì Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trở thành là thành viên của tổ chức này. Và đến năm 1958 thì lần đầu tiên tại nước Việt Nam tổ chức lễ này vào ngày 20 tháng 11. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Và từ đó đến nay Việt Nam có cái ngày lễ nhà giáo. Thì thật sự cái mục đích của ngày này chỉ để nói lên lòng biết ơn của những người học trò đối với những bậc thầy của mình. Cũng rất tốt, tại vì Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng là ở quốc gia nào cũng đều có những ngày lễ để nhắc nhở mọi người hết. Thí dụ như ở đây chúng ta có ngày lễ Thanksgiving, để gọi là lễ tạ ơn. Rồi hôm 11, tây tháng 11 vừa rồi đó, chúng ta có lễ Remembrance Day, tức là chúng ta thường hay gọi là lễ chiến sĩ trận vong. Tại vì cái ngày lễ đó là kỷ niệm chấm dứt đệ nhị thế chiến, đúng 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1911. Những vị nào mà đi học high school ở đây á, học gì social study là đều biết mấy cái việc này. Và những ngày đó các trường học đều tổ chức lễ kỷ niệm rất là lớn. Thì ở trong mỗi quốc gia đều có những ngày lễ để chi, để gọi nhắc. Mình có Father's Day, mình có Mother's Day, mình có Valentine's Day, thì mình cũng có Teacher Day, tức là để mình nhớ ơn. Và trong Phật giáo thì chúng ta có bốn ơn, phải không? Trong đó ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn bằng hữu thiện tri thức, và ơn mọi loài chúng sanh, ơn của Tam Bảo. Và sau này các thầy còn nhắc nữa, ơn của người đệ tử. Nhiều khi đệ tử nhớ ơn thầy chưa đủ, thầy phải nhớ ơn đệ tử. Tại không có đệ tử thì thầy cũng đâu làm gì được. Thí dụ thầy muốn dạy mà không có đệ tử học thì lấy gì thầy dạy. Cho nên mà nhờ đệ tử học cho nên ông thầy ông mới giỏi, ông mới chịu khó, ông nghiêm tầm thêm nữa. Cho nên thầy xin cảm ơn đệ tử. nhờ đệ tử học mà thầy mới có cơ hội được học. Chứ không thôi đệ tử lười thầy cũng sẽ làm biếng theo. Ngày nào chúng ta cũng nhớ ơn hết. Ở trong giáo lý Phật giáo đó, mình còn có một cái thiện tri thức, đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Quý vị nhớ không? Thiện tri thức là những người bạn tốt. Nhưng mà người bạn tốt này nó có ba loại. Những người bạn là nâng đỡ, giúp đỡ mình ở trên phương diện vật chất. Ví dụ như mình cần đi chợ, người đó có xe chở mình đi chợ. Hoặc là mình bệnh, mình không đi chợ được, người đó đi chợ giùm mình. Hoặc là mình mỗi lần mà mình cần cái gì á, người đó giúp mình, thí dụ như thông dịch tiếng Anh, giúp viết liên lạc giùm mình xin tiền chính phủ. Những người thiện tri thức đó chúng ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ là gì? Tức là hộ trì mình những cái vật, những cái việc bên ngoài mà mình cần. Mà trong cuộc sống của mình rõ ràng mình có những người đó không? Có ngoại hộ thiện tri thức. Thứ hai là giáo thọ thiện tri thức. Người thiện tri thức đó là những người nhắc nhở mình, dạy dỗ mình. Có nhiều khi đâu phải ngồi xuống dạy mình học đâu, chỉ mình cái bí quyết nấu ăn thôi, cũng giáo thọ mà. Mình làm món đó mà hồi nào giờ mình không biết, mình cứ làm mà nó cứ trầy cứ trật, mà tự nhiên người đó chỉ mình chút bí quyết thôi, mình thành công liền. Có cái cô đó, cổ làm công rượu, cổ làm lần nào á, cái để lại cái mấy ngày sau cái hạt nếp á nó sống trở lại. Ăn lúc mới làm thì ngon lắm, để mấy ngày sau ăn vô cái ngòi nếp đó, nó còn. Cái bữa đó cổ làm, cái cổ nói cái pháp hòa bày cho cổ một cái cách, chỉ cần chịu khó một chút thôi là không bao giờ nếp sống lại. Cái cổ làm xong cổ thích quá, lần nào gặp cổ cũng cảm ơn, tại vì cổ hay làm cái đó để cho người nhà cổ ăn, mà bây giờ làm rất là ngon, không có bị nữa. Thí dụ vậy. Giáo thọ tức là chỉ cho mình những người, đâu phải nhiều khi chồng của mình cũng là một giáo thọ của mình, vợ của mình cũng là một giáo thọ cho mình, con mình cũng là một giáo thọ cho mình. Rồi bây giờ pháp hòa ví dụ mình tới đây tiếng Anh mình không có giỏi bằng mấy đứa con mình, mấy đứa cháu mình. Có những cái việc mình mù mờ lắm, bây giờ muốn cái gì phải kêu mấy đứa nó. Pháp hòa bây giờ computer mà nửa đêm nửa hôm mà trục trặc gì là Tịnh Tạng ơi, Đức Tạng ơi, biết gì đâu, mấy ổng lên sửa gì làm đấy. Có nhiều khi một cái chuyện nó rất đơn giản thôi mà mình không biết, mấy ổng lên mấy ổng cái một là xong rồi. Giáo thọ thiện tri thức. Rồi trong khi mình sống với nhau, mình có một thiện tri thức nữa là đồng hành thiện tri thức. Vợ chồng cùng đi với nhau đó, đi chùa với nhau là đồng hành thiện tri thức. Cùng chia sẻ những ngọt bùi với nhau trong cuộc sống là đồng hành thiện tri thức. Huynh đệ mình sống chung một chùa với nhau, mình tu chung với nhau là đồng hành thiện tri thức. Mỗi tuần mình hú với nhau đi chùa, rủ nhau đi tu, đó là đồng hành thiện tri thức. Nhiều khi một người đi người ta lười biếng, cái mình cũng chịu khó, chị đi đi tôi mua vé máy bay cho. Mua giùm nha, không mua cho à. Thấy thiếu chữ giùm, phải nói giùm cho. Giáo thọ có ba loại ha: ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Cho nên nếu mà nói cho cùng thì thật ra đâu phải chỉ một năm một lần phải không, mà chúng ta luôn luôn khởi niệm nhớ ơn. Mà trong Phật giáo chúng ta không có dừng ngay cái chỗ nhớ ơn, mà chúng ta phải sống như thế nào để thể hiện cái sự nhớ ơn của mình là đền ơn. Gần đây Pháp Hòa làm rất nhiều đám cưới cho các em sinh viên đi du học ở đây. Rồi ở đây một thời gian rồi quen bạn trai, bạn gái, rồi mấy em được cha mẹ hai bên cho phép làm đám cưới mà không có cha mẹ ở đây. Lần này toàn là thầy vừa làm chủ hôn, làm chủ lễ, làm nhưng mà lúc nào Pháp Hòa cũng nhắc nhở. Ngày hôm qua cũng là nguyên một ngày bận rộn đó. sáng đấm khóc, chiều đấm cười. Và lúc nào Pháp Hòa cũng nói, ngày hôm qua có hai em thôi, với ba người bạn, bốn người bạn lên thôi. Pháp Hòa cũng nhắc vậy đó, trong giờ phút này hai con quỳ đây phải hướng tâm về cha mẹ, tại vì mình sắp sửa trở thành một người lớn, có trách nhiệm đối với người thương của mình, cho nên con phải hướng về cha mẹ để nhớ ơn cha mẹ là những người đã sinh thành dưỡng dục dạy dỗ mình. Và cuối cùng là gì? Tụi con thương nhau không phải chỉ ở lấy nhau, không phải cái chuyện tình cảm nam nữ không, mà còn đáp lại những cái ước nguyện của cha mẹ, đó là mình lớn lên, mình lập gia đình mà phải sống có hạnh phúc. Và không có một cái tòa nhà nào mà chỉ dựng lên rồi để đó, mà tòa nhà nào dựng lên xong rồi phải làm gì? Phải giữ gìn, phải không? Phải giữ gìn, phải chăm sóc, thì cái tòa nhà đó mới có thể vững chắc được. Chứ còn xây xong dục đó là nó sẽ hư đó, nó sẽ mục đó. Cho nên bất cứ, ngay cả mình tu cũng vậy, mình bước vào cái đường tu là mình mới thành lập được cái chí nguyện của mình thôi. Nhưng mà chí nguyện này mình phải làm gì? Mình phải nuôi dưỡng, mình phải uống nắng, mình phải mày mò, thì cái chí nguyện này nó mới tới được. Chữ chí là gì? Là cái hướng tới. Chí nguyện có nghĩa là cái nguyện của mình phải hướng tới cái chỗ đó. Cho nên ta kêu là chí hướng, cái hướng mà mình muốn hướng tới đó, tận cùng của cái chỗ đó. Cái tâm mình phải hướng chí hướng tới đó. Cho nên mình có chí hướng, mình có chí nguyện. Mà chí nguyện không có chí hướng là không được. Vì vậy cho nên ai cũng phải bảo hộ cái con đường của mình. Mà muốn bảo hộ thì gì làm gì? Mình phải có gieo trồng, gọi là cái phước đức. Phước đức giống như là sức khỏe vậy đó. Sức khỏe không có không làm gì được hết. Sức khỏe mà có thì làm gì cũng được. Sức khỏe không có thì không làm gì được hết. Hôm nay mình học tiếp tục Kinh Đại Bi. Hôm nay là với chủ đề là trách nhiệm Phật trao kỳ thứ 23. Và mình đang ở phẩm thứ 10, phẩm Phước Đức Cúng Dường. Tuần rồi á, mình có học một cái thí dụ Đức Phật đưa ra, là có một cái con cá nó cắn cái câu rồi thấy cái sợi dây mà nó lúc lắc, là biên là người, cái người câu biết cá đã cắn câu rồi. Và người đó kéo con cá lên và có thể làm gì cho con cá cũng được hết. Thì Đức Phật nói xong rồi, Đức Phật mới đưa ví dụ nè. Thí dụ là con cá là dụ cho kẻ phàm phu, là mình á, con cá là mình. Nước mà con cá sống ở trong đó, đó là gì? Là cõi đời này. Mình là con cá sống ở trong cõi đời này, phải không? Rồi mình á, cứ ăn cái gì? Ăn này ăn kia là mình sống rong ruổi. Đến một ngày kia mình mắc câu. Mình mắc câu đây là gì? Tức là mình có một cái chút xíu gì mình va chạm đến Phật Pháp. Quý vị có va chạm, quý vị mới vô tới đây nè. Chứ nếu mình không có va chạm một chút thì giờ này mình đâu có ở đây. Mở cửa cho thoải mái một chút là mình đã tập họp rồi. mình đang có những cái buổi vui chơi riêng của mình rồi. Nhưng mà nhờ mình cắn câu. Miếng câu đó là gì? Đức Phật ví dụ là cái miếng, cái câu đó là dụ cho một chút ít căn lành đã gieo trồng. Thí dụ như có những vị mặc dù không có đi thường, nhưng mà ít nhất một năm cũng ghé đây vài lần. Dính câu rồi đó. Còn ít nhất năm cũng ghé vài lần, hoặc là một năm ít nhất cũng ghé một lần. Ghé một lần mới xẹt một cái trình diện, tôi có mặt đó nghe thầy. Để không thôi thì lâu lâu thầy nhìn thầy cũng tưởng không nhớ tôi là ai. Thí dụ vậy. Là mình lưỡi câu dụ cho chút ít căn lành đã gieo trồng nơi cửa Phật. Đó, cũng giống như có nhiều khi có nhiều người ta cũng Phật tử, ta cũng nhận ta là Phật giáo vậy. Nhưng mà cái Phật giáo ta là gì? Mỗi tháng ta đi chùa hai lần, mùng một với rằm vậy đó, cái đi tạc vô chùa thắp cây nhang thôi cũng được, nó chút xíu à. Thế là họ giật giật cái sợi dây á, tức là giống như con cá mà nó dính vô, giật giật sợi dây nhịn vậy biết con cá cắn câu rồi. Sợi dây là dụ cho bốn pháp, Đó là mình muốn câu cá đó, là mình muốn câu cá là mình phải có một sợi dây. Thì mình muốn thu nhiếp những người về với mình tu học thì mình phải có bốn cách: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà đó là sự thật. Bây giờ quý vị cứ để ý, bây giờ mình mở một cửa tiệm làm ăn mà mình muốn có khách coi, mà ai khách vô người ta hỏi gì cũng trả lời sẵn lờ thì sức mấy mà có khách, phải không? Nhiều khi mà người ta dụ lỡ mình không có món đó hay hết rồi, mình nói bữa nay em hết rồi, chị chịu khó trở lại giùm em. Hoặc là nó nói ủa sao bữa nay bán đắt vậy, bán mắc vậy, mắc thì đừng ăn. Thế đây là không có ái ngữ, không? Mình nói thôi lúc này rau củ hay thức ăn mắc, mấy chị thông cảm. Thí dụ vậy mình nói sao mà người ta nghe, người ta mát ruột. Nhiều khi người ta mua mắc mà người ta mát ruột, người ta cắn câu mà người ta. Sợi dây là dụ cho tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ. Bố thí mình làm ăn cũng vậy. Thí dụ như người ta mua thức ăn đó, người ta dư đồng hay là người ta thiếu một đồng, ví dụ người ta thiếu một đồng, thôi không sao đâu chị. Nhiều khi người ta thiếu có 10 cent à, mà đứng chờ người ta 5 phút móc 10 cent đưa. Người ta móc 10 cent mà người ta bực lắm. Nói bà chủ này bán buôn không có kinh nghiệm buôn bán không? Ta thiếu 10 cent, thôi chị ơi kệ đi, bữa nào chị tới, mình với nhau không? Chờ lần sau ta cho 1 đồng luôn. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Việt Nam mình là biết làm ăn lắm. Hồi nhỏ mà ở đây có ai đi chợ mua rau mà xin bó hành không? Có không? Hồi nhỏ đi chợ mà mua trái bầu về nấu canh, cái cô cho con cộng hành đi. Không lẽ bà tiện mà không cho sao? Bốn pháp dụ cho bốn pháp thu phục. Người câu cá là dụ cho Phật. Mình cũng giống như một cái, mình cũng giống như Phật vậy. Đôi khi mình cũng dụ con mình vậy đó. Mình muốn nó chịu khó nghe lời mình cũng phải dụ nó. Mình muốn nó đi chùa, mình muốn nó biết nghe lời, đôi khi mình phải dụ nó đó. Ở đây có ai đồng sự không? Ví dụ như có nhiều khi mình nói con đó nha, tối nào cũng phải lại Phật cho mẹ nghe không? Mà tối nào lại Phật đi con, má lên ngủ trước nghe. Trời ơi mô Phật, không dám. Cái này không có đồng sự. Đồng sự là mình ra mình lại Phật chung với nó. Mình ra mình lại Phật chung với nó. Ở đây có nhiều bác đâu có chịu niệm Phật. Mấy người con lên nói với Hòa, nói giờ chị muốn bác niệm không? Chị niệm với bác. Chị niệm với bác. Mình ngồi đó, thí dụ bây giờ mình bỏ đó, mình không có thời gian thì mình ngồi mình niệm 10 phút đi, bà sẽ niệm theo. Bây giờ mình thấy người đó sức khỏe không có đủ, mình thay vì mình niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm 4 chữ thôi, A Di Đà Phật. Mình niệm cho người ta niệm theo. Nói vậy đó. Tối hôm qua Pháp Hòa đi thăm một bác Phật tử, đi vô trong bệnh viện, vô ngồi cái bác cứ muốn ngồi dậy, tại vì nằm lâu quá đó. Bác cứ muốn ngồi dậy. Xong rồi Pháp Hòa nói thôi bác nằm im đi, thì Pháp Hòa niệm Phật cho bác nghe. Cái lâu lâu cái niệm Phật đi, cái bà móc me, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Đó, mình niệm cho người ta niệm theo. Còn mình vô mình không có niệm Phật, mà mình cứ biểu niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nhiều khi cái người lớn tuổi, người bệnh đó, sức khỏe họ yếu, họ lười, hoặc là lúc đó cái đầu óc nó không có còn đủ để mà focus, chú tâm nữa. Mình niệm cho ta niệm theo. Cái đó là đồng sự. Cho nên trong cuộc sống á, mình muốn chiêu phục ai cũng được hết á, nhưng mà mình phải có phương pháp. Cũng giống như muốn câu con cá phải có sợi dây, thì Phật là người câu, mình là một con cá ở trong cái biển đời này, phải không? Mà mình cứ lựa mồi ở đâu không, mà mình không có ăn cái mồi Phật pháp. Cho nên mình mà nấu chay cho ngon là cũng một miếng mồi đó, phải không? Mỗi tuần đi chùa ăn cơm nghe con, mà tuần nào cũng đưa nó một dĩa rau luộc chứ chào. Sao nó ăn nổi, phải không? Giờ là mình nấu sao mà nó ăn nó cảm thấy ngon. Thì Phật là, rồi Phật mới nói nè, tùy ý sử dụng con cá là dụ cho Phật đặt chúng sanh lên bờ. Bây giờ một con cá mà bị câu rồi mình làm gì? mình chiên cũng được, mình kho cũng được, mình nấu canh cũng được, mình làm gì cá cũng được hết. Thì khi mà một chúng sanh đã đi vào trong cái quỷ lạo của mình rồi thì làm gì? Phật đặt mình lên bờ giải thoát Niết Bàn. Tức là một khi mình đi, mình dính được vào trong cái căn lành của Phật Pháp rồi á, thì Phật hướng dẫn cho mình. Pháp Hòa ví dụ, có những người người ta thích cúng sao cầu an, tại vì người ta đâu có biết đâu, người ta chỉ nghĩ là xui quá phải cúng sao. Thì thôi mình cứ cho người ta cái câu đi, không? Rồi chủ nhật này lên cúng sao nghe. Ngày chủ nhật này họ lên, họ lên thì họ được đi chùa, họ lại Phật, họ tụng kinh, họ nghe Pháp. Khi mà họ thấm nhuần rồi, mình muốn đặt họ làm sao cũng được hết. Nhưng ta, cái người mình ta chưa biết. Cho nên khi mà một con cá nó đã mắc câu thì con mình làm cái gì cá cũng được. Ở đây cũng giống như một Phật tử, một người mà người ta đã thuần thục rồi, thì bây giờ người ta không có còn hướng về những cái phương tiện nữa, mà người ta biết hướng về cái chỗ rốt ráo của nó, đó là giải thoát Niết Bàn. Hồi đó người ta mới đi chùa, người ta không biết, ta cúng, người ta cần phải ghi tên, ta để sổ rồi vậy đó. Nhưng mà lâu ngày rồi ta thuần rồi, thôi khỏi. Thí dụ vậy đó. Cho nên đừng có ngại. Hồi đó người ta đi chùa, người ta cúng bắt buộc phải có cây nhang. Người ta nghĩ phải có cây nhang thì giống như Phật mới biết who they are, tôi là ai, và bữa nay cũng có trình Phật nè. Bây giờ người ta hiểu rồi, người ta nói thôi, ai thắp nhang sẵn rồi con lễ Phật được rồi. Mà hồi trước dễ giàu gì người ta chịu cái chuyện đó. Mình phải cho người ta thắp nhang. Nhưng một khi người ta hiểu rồi, không? Thắp nhiều chừng nào khói cay Phật không thấy rõ mình nữa, thôi thắp ít ít mà mình khấn con nè Phật ơi, Phật còn biết mình là ai. Thắp quá trời quá đất Phật nhăn nhó, Phật nhìn mình. Người thắp một ca một người đại diện được rồi, còn Phật mở mắt to ra Phật thấy mình là ai hết. Còn mình thắp quá trời quá đất nguyên bó luôn cay mắt Phật, Phật hí hí Phật không rõ mình. Đó. Đặt lên bờ giải thoát, sử dụng chư Phật đặt chúng sinh lên bờ giải thoát Niết Bàn. Khi mình hiểu rồi á, thì mình hiểu rồi thì mình thấy cái gì nó cũng Niết Bàn hết trơn á. Cái gì cũng Niết Bàn, sao cũng được hết. Tại vì sao? Tất cả các pháp trên đời này đều là tạm hết. Pháp Hòa khai thị cho những người mất, Pháp Hòa hay nói vậy đó. Mình biết rằng cõi đời này là cõi tạm, mà nguyên cái thế gian này là tạm, thì thử hỏi có gì ở trong cái cõi tạm này mà nó mãi mãi đâu. Cả thế giới nó còn tạm mà, phải không? Thì tình cảm cũng tạm, thắng thua cũng tạm, được mất cũng tạm, tốt xấu cũng tạm. Nó tốt bữa nay chứ ngày mai nó xấu, nó xấu bữa nay chứ ngày mai nó tốt, phải không? Thật sự cái thân này cũng tạm nè. 40 tuổi trở lên là bắt đầu mình thấy là nó lung lay đủ thứ rồi. Lâu lâu cái mình nhận một cái thơ, sáng ngủ dậy cái sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Thơ nhận đều đều. Cái nhà mình xây cả triệu bạc ở tạm, còn cái nhà 4.500 ở mãi mãi. Đó là một lõm đất, đó là một cái chỗ mình gửi cái nắm tro. Mình ngủ ở đâu cũng là ngủ tạm, chỉ có ngủ cái giấc ngủ kia là nghìn thu. Có cái bài phục nguyện lúc mà đi chôn: tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim. Cái tâm mình nó bao hàm cả vũ trụ này, nhưng mà cái đạo lý mà nó thấu cả xưa nay, tức là đạo quán cổ, cổ là xưa, kim là nay. Cái đạo lý mà sống chết vô thường này nó thấu triệt cả xưa nay. Đạo quán cổ kim, kìa biển dâu chi xá cuộc nổi kìm. Bãi biển biến thành nương dâu, hồi xưa nó là bãi biển, bữa nay nó thành ruộng rồi đó. Quý vị biết có những cái nơi mà bây giờ nó là núi mà ngày xưa nó là đáy biển. Đi qua bên Denver, chỗ Red Rock, đọc cái lịch sử chỗ đó là triệu năm trước cái núi đó là cái đáy biển, bữa nay là một ngọn núi. Kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nó sóng thác quãng bao đời thay đổi. Thân tứ đại quay cuồng theo vận hội. Tháng trước ngồi đâu quạt đó, tháng nay ngồi đâu trùm đó. Vận hội. Thôi từ đây chiếu đất màn trời, trăng trong gió mát, hương linh hãy an giấc nghìn thu. Năm đó đó, trăng trong gió mát. Năm đó đó, khỏi cần phải lo heat, khỏi phải lo AC. Trăng trong gió mát, yên một giấc biết mấy nghìn thu. Đúng cái bản văn là yên một giấc biết mấy nghìn thu. Pháp Hòa sửa câu đó lại, hương linh hãy an giấc nghìn thu. Nhưng mà cái này tạm nè, có một cái nó thật nè, tâm nhất chơn vẫn toàn vẹn đủ. Cái tâm thấu triệt đó đó, nó không bao giờ nó bị thay đổi. Công phu thì trong đó sẵn tâm kinh tánh Phật đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp. Cái chỗ tuyệt vời của mình là cái chỗ công phu tu tập. Tại vì mình có công phu là có năng lực, mà có năng lực, có đạo lực, có pháp lực, thì cái gì mình thấy nó cũng thấu hết á. Thương đó rồi ghét đó, tán tụng đó rồi chửi bới đó. Cái chuyện thế gian nó vậy mà. Hồi chiều Pháp Hòa có nói với anh chị Phật tử, Pháp Hòa nói năm tới này Pháp Hòa sẽ ở nhà nhiều hơn. Tại vì Pháp Hòa cũng không muốn, năm tới cũng không muốn đi đâu, muốn ở nhà với đại chúng, nhất là các vị mới xuất gia, để hướng dẫn cho các chú mới xuất gia. Và Pháp Hòa cũng nguyện là, tại vì mình đã lại những bộ kinh đó, lại kinh Pháp Hoa, lại kinh Di Đà, lại kinh Dược Sư, mỗi chữ một lại. Pháp Hòa còn có tâm nguyện là lại kinh Địa Tạng, mỗi chữ một lại. Sau này có thể cái thời kinh buổi tối của mình, sau giờ kinh xong thay vì mình là ngồi thiền 30 phút thì mình sẽ lại kinh 30 phút. Thì chị mới nói con ráng theo thầy. Pháp Hòa mới nói đúng rồi, ráng tu đi, đời khổ lắm. Tại sao khổ? Đời đâu có làm gì mình khổ, mà tại mình. Cái gì mình cũng dính mắc, cái gì mình cũng bắt buộc nó mãi mãi, cho nên nó khổ ngay chỗ đó. Chứ còn bản chất mọi sự không có gì. Ví dụ cái cây này nằm đây, nó đâu có khổ, nó vui gì đâu. Nhưng mà cái người nào mà chướng nó là để cây vô duyên quá. Mà không dính dáng gì, thấy không? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ dứt chân vẫn toàn vẹn đủ. Công phu thì trong đó tâm kinh tánh Phật đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp. Ở Việt Nam mình người ta làm cái mộ á, nó nhô lên á, giống như con trâu nằm không? Giống không? Cái chỗ người ta gọi là ngu miên. Con trâu nó nằm ngủ. Cái nấm mộ á, nó nằm như cái lưng trâu nằm ngủ vậy đó. Cho hồi xưa người ta hay kêu đó là ngu miên á, trâu ngủ á. Mà còn tượng trưng cho gì? Một cái giấc ngủ dài của một con người. Chứ cái chỗ giải thoát Niết Bàn, đặt cái mình, khi mà cái tâm mình ở cái chỗ giải thoát, giải thoát là không còn ràng buộc. Mà không còn ràng buộc thì chỗ nào cũng Niết Bàn hết. Này A Nan, sự việc diễn tiến tuần tự như thế đó, thầy nên biết rõ, nếu cúng dường vào phước điền Phật thì căn lành ấy dù trải qua thời gian lâu dài, trọn không bao giờ hao mất, chắc chắn sẽ tiến đến tận cùng đạo quả Niết Bàn. Này A Nan, Như Lai lại nói một thí dụ khác để thấy rằng nếu cúng dường nơi phước điền Phật sẽ đạt được Niết Bàn đệ nhất, Niết Bàn rốt ráo. Kỳ trước á, Pháp Hòa có nhắc là trong kinh có nói đó, là có 8 cái ruộng phước mà mình có thể gieo trồng. Cái ruộng phước, thí dụ như bình thường mình là ruộng lúa, hôm nay là ruộng phước. Cái gì mà nó là ruộng thì sao? Nó có thể sanh sôi nảy mầm. Cho nên thứ nhất là Phật, thứ hai là Thánh Nhân, thứ ba là Chư Tăng, thứ tư là Hòa Thượng, các vị Hòa Thượng á, thứ năm là các vị thầy của mình, Thứ sáu là cha mình, thứ bảy là mẹ mình, thứ tám là người bệnh. Đó là tám cái chỗ mà mình có thể tạo phước. Cho mình chăm sóc cha cũng là ruộng phước của mình đó. Mình chăm sóc mẹ cũng là ruộng phước của mình. Bây giờ có một người mình không quen biết gì hết, mình chăm sóc người bệnh. Tại sao trong Bồ Tát Giới nói hồi nãy, thấy một người bệnh mà không chăm sóc, mà sắp sửa đi xa mà không tìm những người địa phương giúp mình, cũng phạm lỗi đó. Không có tội, lỗi thôi. Lỗi gì? Lỗi thất ý. Thất ý là sao? Thất ý là gì? Thất ý là lỗi sơ ý. Lỗi không có tinh tế với cái chuyện đó. Chẳng hạn ví dụ vậy nè, người ta nói trời tôi đau bụng quá, tôi đau bụng quá, vậy hả, để tôi xuống kiếm gì cho ăn nghe, đem lên nguyên ly cà phê đá đem lên cái gì, tôi lạnh ngắt vậy, ăn tô mì, nói gì đây, mì lạnh Hàn Quốc nó thất ý quá, chơi chăm sóc người bệnh mà không để ý gì hết trơn à. Đó, cái đó là thất ý đó. Biết chỗ nguy hiểm mà vẫn đi. Tại sao mình biết nguy hiểm mà mình vẫn đi? Thật ý. Cho nên mình chăm sóc một người bệnh, Bồ Tát là phải có tâm từ bi, thấy người khổ là phải giúp. Mà đã tâm từ bi thì mình phải làm sao? Đã là Bồ Tát là có tâm từ bi là một việc rồi, mà mình phải tinh tế trong cái việc đó nữa. Mình phải tinh tế nữa. Người ta nói bác có gì cho con ăn không, mà lạc lạ có con cao máu. Ồ vậy hả con, để bác cho con ăn dưa mắm. Thí dụ vậy đó, nấm rơm kho tiêu nghe. Tội thì không có tội nha, thất ý. Cho nên gọi là khinh cấu tội. Chữ khinh là nhẹ, chữ cấu là chữ bẩn dơ. Mà chữ dơ đây là gì? Ý nó là cái tội sơ ý mà lẽ ra không cần có. Cho nên Đức Phật mới nói là cái phước điền của Phật á là cái phước điền đệ nhất. Cho nên nãy mới nhất đó, để trong tám phước, phước điền của Phật là nước. Tại vì sao? Tại vì mình có gần gũi cái người giác ngộ. Mình có gần gũi người giác ngộ, mình có gieo trồng với người giác ngộ thì mình sẽ có cơ hội mình gặp họ. Cho nên đó, đại chúng biết không? Thí dụ như mình làm cái gì cho tam bảo, cho chùa, dù mục, dù quét nhà, dù rưỡi, bất cứ cái gì mà ở trong cái phạm vi mà tịnh địa đó đều là gieo hết đó. Cái đó nó tốt lắm. Đời này kiếp này mình làm bao nhiêu lần trong cái đó, rồi mai mốt đó mình có trôi lăn, rồi rốt cuộc mình lẩn quẩn đâu cũng đâu, gần gần chùa, thậm chí giờ mình có lê lết gần gần, nghèo khổ gì cũng gần chùa. Dù mình không có được no cơm ấm áo, nhưng mà lời kinh tiếng kệ nó gần gũi mình, nó giúp cho mình thâm tâm mình an lạc. Có nhiều người ta khổ, nhưng mà ta nhờ ta gần chùa cái ta giảm khổ. Nhưng mà với điều kiện là nơi chốn đó sớm trống tối chuông sao nghe cho nó thiền vị. Mình tụng sao mà trời ơi tôi khổ ghê, tôi lỡ mua cái nhà xác chùa. Chuồng trống gì mà thỉnh khổ ghê không? Này A Nan, nếu có người yêu thích thế gian, họ sẽ làm các việc thế gian để mong cầu quả báo thế gian. Đó. Nếu người nào thích thế gian thì họ sẽ làm việc thế gian để mong cầu quả báo thế gian. Thí dụ, bây giờ cái người đó họ thích đầu tư trong cái cuộc sống, thì họ đem tiền của tài năng, khả năng họ đầu tư trong cái chuyện thế gian, thì họ hưởng cái quả thế gian. Giờ họ nhà cao cửa rộng, nhà cửa cao sang, xe cộ, nhà vân vân, đó là quả báo thế gian. Tại họ lấy, họ thích cái kiểu thế gian thì họ invest thế gian. Nhưng nếu họ tu hạnh cúng dường chư Phật mà lại đem căn lành ấy hồi hướng về các cõi lành trời và người, hoặc có người gieo trồng căn lành với chư Phật rồi nói rằng: với căn lành này tôi nguyện đời đời không vào niết bàn. Này A Nan, cả hai trường hợp trên đều không thể có. Bây giờ nếu có người gieo trồng ở nơi chư Phật mà lại đi cầu những cái quả thấp, không được. Tại sao? Tại cái nhân cao thì cái quả nó phải cao. Chút xíu nữa Phật mới giải thích. Cái này cũng đơn giản cũng vậy nè. Hoặc có người gieo trồng căn lành nơi chư Phật mà nói rằng với căn lành này tôi nguyện đời đời không vào Niết Bàn. Với Phật thì phải tới Niết Bàn. Thì không thể nào mình xin cái trường hợp là chỉ muốn cầu cái không vào Niết Bàn nè A Nan, cả hai trường hợp trên đều không được. Vì sao vậy? Này A Nan, chư Phật là phước điền vô thượng, thở ruộng đó không có thứ gì dơ bẩn, không có cỏ dại, không có gai gốc, không có ham muốn, không có lỗi lầm, hoàn toàn thanh tịnh. Trong thở ruộng như thế thì chỉ cần gieo một hạt giống phước đức, trồng một chút ít căn lành là có thể sinh trưởng. Nhưng nếu đem trồng nơi các loại ruộng khác thì không thể sinh trưởng được. Có thể gieo trồng căn lành nơi ba loại bồ đề, đó là bồ đề vô thượng, bồ đề duyên giác, bồ đề thanh văn. Căn lành được gieo trồng nơi ba loại bồ đề đó thì không bao giờ bị tiêu mất. Do tâm cúng dường mà sinh lòng kính tinh, làm nhân duyên tăng thượng, để đến cõi lành nhuần pháp thanh tịnh và chắc chắn sẽ nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Ở trong này nói là nếu mình gieo trồng có ba cái loại bồ đề, tức là sự giác ngộ thì nó có ba từng bậc. Cái chỗ cao tột nhất gọi là bồ đề vô thượng, rồi cái chỗ thứ nhì gọi là bồ đề duyên giác, chỗ thứ ba là bồ đề thanh văn. Bây giờ cũng giống mình nói, cũng giống như là ba cái pháp mà 1, 2, 3 vậy đó: vô thượng, duyên giác, thanh văn. Vô thượng bồ đề tức là Phật, duyên giác là bậc thứ nhì, thanh văn là bậc thứ ba. Căn lành được gieo trồng nơi ba loại bồ đề đó không bao giờ bị tiêu mất, do tâm cúng dường mà sinh lòng kính tinh, làm nhân duyên tăng thượng đến cõi, để đến cõi lành nhuần pháp thanh tịnh, chắc chắn sẽ vào nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Này A Nan, ví như ông trưởng giả làm ruộng, ông cày đất cho tơi và làm cho thật sạch, tức là tơi đất lên làm cho thật sạch, không còn các thứ gai gốc, cỏ dại, sạch đá, lại bón phân tốt cho đất được nhuận. Còn hạt giống thì ông đựng trong đồ quý giá, không để cho chúng bị hư mục. Đến khi thời tiết thích hợp, ông đem hạt giống gieo xuống ruộng, tưới nước, săn sóc cẩn thận. Này A Nan, nếu ông trưởng giả kia đã để tâm lực chuẩn bị ruộng đất kỹ như càng như thế, rồi thỉnh thoảng ra thăm ruộng, ông đứng trên bờ ruộng nói với hạt giống ở dưới ruộng rằng: này các hạt giống, chúng mày không được làm hạt giống, không được mọc mầm, không được lớn lên, ta không cầu lợi lộc, cũng không cầu quả báo. Này A Nan, ý thầy thế nào? Ông trưởng giả làm ruộng kia có thể bảo hạt giống đừng làm hạt giống, đừng mọc mầm được không? Đức Phật nói giống như có một cái miếng đất rất là tốt, cái ông này ông cày xới lên, ông làm sạch đất, rồi ông gieo cái hạt bổng rất là quý đó, để xuống đó. Ông gieo xong rồi, ông lại đứng ở trên bờ, ông nói: này các hạt mầm đừng có lên cây, đừng có gì hết, đừng có ra quả gì hết á. Phật hỏi có được không? Giờ mình thay thế Ngạ Nan, mình trả lời có được không? Làm sao được? Miếng đất tốt, màu mỡ, mà hạt giống rất tốt mà gieo xuống thì nhất định nó phải lên mầm. Tôn giả đang bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả kia không thể nói như vậy được, vì chắc chắn hạt giống sẽ mọc mầm, không thể nào không kết hạt. Đức Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Nè A Nan, nếu có người rất ham thích quả báo trong sinh tử trong ba cõi, nhưng lại gieo trồng căn lành nơi phước điền Phật mà nói rằng: với căn lành này xin nguyện cho tôi không đạt được đạo quả Niết Bàn. Này A Nan, người ấy không đạt được đạo quả Niết Bàn, không thể nào có lẽ ấy. Tại vì mình hướng về đó thì không thể nào đọa lạc được. Cũng giống như bây giờ cái tâm mình á, hàng ngày mình cũng mình luôn luôn mình hướng cái thiện lành, thì biểu mình mà không ở cái cõi lành thì không được. Tại vì cái tương tác với cái tâm của mình, cái nhân tốt thì cái quả nó sẽ tốt, mà mình muốn khác đi không được. Nhưng mà ngược lại á, nếu mình lấy cái hạt giống, muốn miếng đất nó cằn cõi, mà mình đem một hạt giống lép mình để, mình nói lên đi con, lên mầm đi con, ngày nào mình cũng lại lục nó, nhất định nó cũng không lên được. Tuy người ấy không mong cầu Niết Bàn, nhưng đã trồng căn lành nơi chư Phật thì Như Lai nói người ấy chắc chắn sẽ tiến đến tận cùng đạo quả Niết Bàn. Dù có người chỉ một lần sinh khởi tâm tính đối với chư Phật thì với căn lành đó người ấy cũng chắc chắn sẽ đạt được Niết Bàn rốt ráo. Hôm chủ nhật rồi đó, Pháp Hòa có dự cái lễ truyền đăng cho các em trong gia đình Phật tử. Vì đây là một cái truyền thống của gia đình Phật tử Việt Nam. Khi các em được tuyển chọn làm huynh trưởng, thì muốn làm huynh trưởng á, là mình phải trải qua một quá trình học Phật Pháp. Rồi mình nắm vững được Phật Pháp á, mà ở trong gia đình Phật tử là người ta chia ra từng cái cấp bậc học. Thì những năm vừa qua đó, thì gia đình Phật tử ở tại Canada đó, thì trong đó có gia đình Phật tử Thiện Tâm của mình ở đây đó. Thì các em được sự hướng dẫn của anh Lợi với chị Nhung, thì anh tức là anh Minh Lộc với chị Diệu Trang đó, thì khuyến khích các em ghi danh tham dự các cái lớp học để trở thành những huynh trưởng từ thấp cho đến cao. Thì quý vị toàn quốc học suốt 3 năm, học online, học 3 năm. Mà trong đó khi mà đi thi là có 6 giải. Có 6 giải vì 3 bậc, mỗi bậc là 2 giải. Tức là giải nhất tức là thủ khoa, á khoa tức là giống như hạng nhì vậy đó. Mà gia đình Phật tử Thiện Tâm ở đây là có 2 em nó đậu, một em thủ khoa, một em á khoa. Trong 6 giải mà ở đây nó hết 2 giải rồi. Ở đây mình không có nói cái vấn đề mà gọi là tranh giành giải thưởng gì hết. Nhưng mà ở đây mình nói cái vấn đề, nếu mà nó có học Phật Pháp, nó thâm hiểu được cái đó mà nó làm bài thi tốt, mà nó biểu mấy ông huynh trưởng chấm á, cho em rớt đi, cho em rớt đi, đừng chấm em đậu, sao được. Không, rồi bây giờ mà nó được chấm nhận như vậy rồi á, nó phải lên làm cái chuyện gọi là một cái người lãnh đạo. Thì khi mà mình làm cái lễ truyền đăng á, truyền đăng là gì? Tức là mình nói đúng, nếu mà nói đúng cái chữ đó là truyền đăng tục diệm. Chữ tục là gì? Là tiếp tục. Chữ diệm là ánh sáng, ngọn lửa. Thấy không? Cho nên truyền đăng tục diệm là mồi cái đèn để tiếp cái ngọn lửa, làm cho ngọn lửa nó tiếp tục. Cho nên nói đúng chữ là truyền đăng tục diệm, mồi đèn để cho ngọn lửa nó tiếp tục, nó cháy mãi mà nó không dứt. Phật truyền xuống tổ, tổ truyền xuống chư tổ của mình, thầy của mình, thầy mình truyền xuống cho mình truyền xuống cho em mình, cho đệ tử mình. Đó là làm cho cái ngọn đèn nó không có dứt. Một ông bác sĩ giỏi, ông có khả năng chữa bệnh, mà biểu là bệnh nhân đừng có tới tìm ổng sao được. Ổng giỏi thì mình phải đi tìm ổng chứ. Rồi ổng chữa hay quá mà mỗi lần ổng cho thuốc, ổng nói ráng uống đừng hết bệnh nghe, ráng uống làm sao chuyện đó được. Thì ở đây Đức Phật cũng nói là người đã gieo trồng cái mầm móng với căn lành của Phật thì biểu là đừng thì không có. Cho nên cái phước của mình á, thí dụ như mình được ai đó giúp đỡ là mình biết là cái đó cái phước của mình. Cái người mà người ta giúp á, thì người ta cũng nghĩ mình cũng là cái ruộng phước của người ta. Tại vì nếu không có mình thì sao người ta giúp được? Người ta không có cơ hội người ta tạo phước. Cho nên mình cũng là cái chỗ tạo phước của người, mà người đó cũng là cái phước của mình. Tại mình có phước mà mới gặp họ. Thí dụ như quý Phật tử về chùa Công Quả, nói trời ơi tôi được về chùa, tôi Công Quả, tôi tạo phước. Nhưng mà thiệt sự quý thầy cũng mới nghĩ mình cũng có phước đó. Được Phật tử người ta thương, người ta tới giúp đó. Cho nên ráng giữ cái phước. Hai người nó phải, mình phải nuôi dưỡng nhau để cái phước lành nó luôn luôn. Mình muốn tạo phước mà không ai cho mình cơ hội hết. Muốn giúp đỡ mà không ai cần gì giúp hết á. Boring lắm á. Cũng giống như ví dụ bữa nào mình lên chùa, nói bữa nay tôi lên chùa luôn làm công quả, thầy cô có gì tôi cho tôi làm không? Dạ không có gì hết á. Thì mình ngắp ruồi, mình buồn hiu, mình đi về thôi. Còn mình lên mà mình muốn làm công quả mà có việc cho mình làm thì mình sẽ rất vui. Cho nên Pháp Hòa ví dụ rộng ra vậy đó, để đại chúng hiểu được cái chỗ đó. Tức là người muốn hướng, muốn đã đeo trần với chư Phật rồi mà biểu xuống thấp nữa không có. Cho nên Đức Phật mỗi lần mà một người đệ tử nào mà thành tựu được cái gì á, Đức Phật hay nói ta rất là, Như Lai rất là hoan hỷ với việc của thầy làm. Hay là khen lành thai, lành thai. Thì mình thấy đệ tử mình, những người em của mình mà nó chịu khó, mà Pháp Hòa phục thiệt, nó là những em đang đi học đại học, những em đang học high school, những em đang có công ăn việc làm, mà suốt 3 năm qua nó còn để thì giờ nó mằn mò vô những cái lớp học online. Trong khi đó bản thân mình rảnh giờ nào mình quẹt giờ đó. Mình rảnh là mình coi phim, mình lên Facebook, mình làm gì không, mà mình không có để tâm cái chuyện đó. Mà trong khi đó mình thấy mấy đứa nhỏ nó rời vậy mà tự nhiên đậu ra nó có những cái thâm hiểu như vậy. Cho nên ông không có thể nói là đừng có mặc mà đừng có hạ, đừng có mọc mầm thì không thể được, phải không? Người rất ham thích quả báo gieo căn lành nơi phước điền Phật mà nói rằng với căn lành này xin nguyện tôi không được đạo quả niết bàn. Này A Nan, người ấy không đạt được đạo quả niết bàn không thể nào có lẽ đó. Người ấy tuy không mong cầu niết bàn nhưng đã treo trồng căn lành chư Phật thì Như Lai nói người ấy chắc chắn sẽ tiến đến tận cùng đạo quả niết bàn. Mình đã gieo rồi thì giờ muốn rút lại được, nó đi mà. Này A Nan, trong đời vị lai có một vị vua của một nước ở biên địa. Ông tuy không hiểu gì về công đức và chánh pháp của chư Phật, nhưng vì trông thấy tinh xá và hình tượng của Phật thì liền sinh tâm kính tín. Này A Nan, Như Lai đã từng thọ sinh trong năm nẻo đường để tu tập hạnh Bồ Tát, và có lúc đã dùng bốn phép thu phục là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp phục vị vua biên địa kia. Đức Phật mới nói có một ông vua, ổng sinh, ổng làm vua ở biên địa. Biên địa là ở đâu? Hả? Biên địa là ở đâu? Biên địa là cái ranh giới giữa nước này với nước kia. Mà thường thường á, những cái nơi như vậy thì cái gì thường xảy ra? Chiến tranh. Chiến tranh nó thường xảy ra lắm. Cho nên người ta ai mà sanh nơi biên địa là người ta hay nói vậy đó. Hoặc là nhiều khi mình cũng tự trách mình vậy đó. Tôi sanh ở nơi biên địa. Còn nếu mà nói nặng nề chút, biên địa Hà Tiện nghèo đói, đã nghèo đói rồi mà chiến tranh liên miên. Tại vì quân mà họ đánh cái nước kia thì phải qua cái vùng của mình, mà qua vùng của mình là họ phải tàn phá. Cho nên rất là một trong những cái nạn là sanh ở biên địa. Thì cái ông vua này, ông sanh ở biên địa, ông làm vua ở biên địa. Tuy không hiểu gì về công đức của chánh pháp, nhưng khi trông thấy tinh xá và hình tượng của Phật thì sinh tâm kính tín. Đại chúng để ý cái chữ tinh xá chứ không phải tịnh xá nha. Nếu mình đọc đúng chữ là tinh xá, tại vì chữ tinh là gì? Tức là tinh khiết, là trong sạch. Xá là nhà, cái nhà đó là nhà trong sạch tinh khiết. Cho nên đọc chữ, các vị mà người ta đọc kỹ chữ Hán là tinh xá. Còn ngày nay mình đọc tịnh xá là mình đọc trại chữ. Không phải trại, mình đọc tịnh cũng được, nhưng mà cái chữ đúng của nó là tinh xá. Nhưng khi trông thấy tinh xá và hình tượng của Phật thì liền sinh tâm kính tín. Chữ tín, kính là mình cung kính, và tín là hết, là kính tín và không có nghi ngờ nữa. Này A Nan, Như Lai đã từng thọ sinh trong năm nẻo đường. Tức là Đức Phật nói Đức Phật đã từng sinh trong năm nẻo đường. Năm nẻo đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời Atula, người Atula. Năm nẻo đường Đức Phật đã từng ở trong năm cõi này hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là ba rồi, Atula, người. Còn hễ mình sáu nẻo thêm cõi trời. Năm nẻo đường để tu hạnh Bồ Tát. Ở trên cái năm cái cõi đời này á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, thì mình có thể thực hiện hạnh Bồ Tát được. Tại những cõi này mới có người khổ, ở cõi trời không có người khổ. Atula là phước hơn bốn cái cõi kia luôn, nhưng mà vẫn khổ. Tại sao biết không? Đánh lộn hà rầm, gây gỗ mỗi ngày. Cho nên coi chừng nghe, coi chừng á, tưởng đâu mình sống thiên đường mà ai ngờ mình á, cõi thì cõi thiên đường mà cách sống là cách sống của tu la, phùng mang trận mắt cả ngày, cẩn thận á, nhân nào quả đó. Năm nẻo đường tu hạnh Bồ Tát, tại những nơi đó mình mới có cơ hội mình thực hiện hạnh Bồ Tát. Và lúc đó, lúc có lúc đã dùng bốn pháp thu phục. Hồi nãy mình nói bốn pháp thu phục là gì? Là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Trong này mới nói đó, để nhiếp phục vị vua biên địa kia. Bởi vậy khi được thấy tinh xá và hình tượng của Như Lai thì ông liền sinh tâm kính tín. Và do căn lành này, chắc chắn ông sẽ đạt được niết bàn rốt ráo. Chỉ cái căn lành kính tín nơi chùa, nơi Phật. Pháp Hòa, cái phòng Pháp Hòa hay Pháp Hòa ngồi làm việc á, hay nhìn ra thoảng xe đi ngang thấy. Lâu lâu thấy có một chiếc xe, một cái người Việt hay là người Hoa vậy đó chạy ngang, họ không quẹo vô chùa được. Nhưng mà mình để ý mình thấy á, họ đi ngang, họ chắp tay, họ xá xá vô vậy nè. Rồi có những Phật tử, người ta lớn tuổi, người ta không có đi vô chùa được. Nhiều khi con cái chở đi đây đi kia mà đi ngang chùa, các vị từ đằng xa là bắt đầu chắp tay sẵn rồi đó. Đi ngang chùa là hướng về cái cả cửa chánh điện là xá vô vậy nè. Gieo căn lành đó. Còn mình á, mình nghĩ khi nào mình bước vô trong này nè, mình cúi ổng mới thấy, còn ngoài kia mình cúi ổng đâu có thấy. Nhưng mà thật sự các vị đó ta gieo căn lành đó. Con bà cụ Pháp Hòa biết á, bà không cần biết Phật Chúa gì hết, cứ hễ đi ngang mà thấy nhà thờ, thấy thánh đường, thấy bất cứ cái chỗ nào mà bà biết cái đó là cái nơi của một tôn giáo, bà đều cúi đầu hết, mặc dù bà là Phật tử. Mấy người con hỏi mẹ con làm vậy được không thầy? Được chứ sao không. Đó là gieo căn lành mà, gieo cái niềm tốt, kính tín cho tao có làm gì đâu. Thí dụ như người ta đi ngang, ta chửi chỗ này quỷ, cái này mới nghiệp á. Cho nên mình không có cùng một cái đức tin á, thì cũng không có nên khởi cái tâm bất kính. Cái đó là cái phước của mình. Cái phước là mình tạo như vậy, rồi bất cứ giây phút nào, đời nào mình sinh ra ở đâu á, mình cũng đều gặp những cái điều thiện lành. Mình có kính thì mình mới được cái kính lại, phải không? Cho nên cung kính là vậy đó. Có kính mới có cung. Cung là cuối. Không kính đâu có khom đâu, phải không? Thường thường mình không kính làm gì? Ngước lên cơ mà. Có kính tự nhiên cuối. Và cung kính, kính thì phải cung. Cho nên cung kính là mình khiêm cung mình lại. Chứ khiêm, khiêm là mình có cái sự thu, cái sự mà gọi là gì, khiêm nhường đó, mình mới cong người mình lại, mình khiêm cung. Chữ nghĩa người xưa người ta dùng hay lắm. Cái chữ nó nói lên cái cách sống, mà mình có sống mình mới thể hiện được cái chữ đó. Bởi vậy được thấy tinh xá và hình tượng của Như Lai thì ông liền sanh tâm kính tín. Và do căn lành này, chắc chắn ông sẽ đạt được niết bàn rốt ráo. Này A Nan, vị vua biên địa kia có quần thần, có các quân tử và đại thần phụ tá. Tức là ông này cũng có tất cả những cái cấp bậc mà những người mà phục vụ cho ông đó. Có thân thích cốt nhục và các bạn bè, tức là có ruột thịt của ông và các bạn bè. Sau khi Như Lai diệt độ, tất cả những vị đó trông thấy tinh xá và hình tượng của Như Lai, tuy không hiểu gì về công đức và chánh pháp của chư Phật, nhưng nhờ đã có chút ít căn lành đời trước liền sanh tâm kính tín. Trong thời kỳ Như Lai tu tập hạnh Bồ Tát, Như Lai cũng đã từng dùng bốn pháp thu phục mà nhiếp phục những vị đó, và do được căn lành này gia trì, chắc chắn họ sẽ đạt được niết bàn rốt ráo. Ở dưới Winnipeg á, lâu lâu cái Pháp Hòa nhận một cái lá thơ mà no name, mở ra cũng chẳng chữ gì hết, mà mở ra cái trong đó cái có một cái hình Phật, cái dài ba tháng cái mở ra cái có con sâu chuỗi, dài ba bữa mở ra cái có một quyển kinh. Quý vị biết gì không? Pháp Hòa mới biết rằng á, cái người gửi này á, là một Phật, là một con của một bà, một cái người Phật tử thuần thành. Bây giờ bà cụ này á, mẹ cái người này lớn tuổi rồi, có thể mất rồi. Thì các người con á, nhặt được những cái liên hệ đến Phật Pháp á, thì họ nhìn vô cái đó đó. Thì nếu mà cái người họ không có cái tâm cung kính á, thì họ làm gì? Vứt thùng rác. Nhưng cái người này họ không làm như vậy. Họ gói lại rất là kỹ nha. Có bữa Pháp Hòa mở một cái hộp ra gói rất là kỹ. Quý vị biết cái gì không? Chỉ một cái chung nước cúng Phật thôi. Bây giờ mình thấy cái hình ảnh đó, mình đọc trong kinh này mình mới thấy nè. Cái ông vua đó đó, ông ở biên địa, ông làm những cái việc đó. Rồi khi mà quần thần của ông, bà con cốt dục của ông thấy những cái hình ảnh đó, mặc dù họ không hiểu gì, nhưng họ cũng kính tin theo. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng á, vậy thì cái ông này ông đã gieo trồng cho cái người đó chưa? Mặc dù người đó có thể không đọc gì hết, nhưng mà họ khởi cái tâm kính tín những hình ảnh, những hình ảnh đó. Chứ thì thí dụ như người ta là thôi gọn gàng nhất là hốt dục thùng rác hết, recycle hết thôi. Chứ tại sao lại tốn tiền cước, tốn tiền cước mà gửi lên? Tại vì họ sợ tội, họ kính tín. Có nhiều người mà họ nhặt được cái gì của ba mẹ họ, họ đem lên hỏi Pháp Hòa chứ, cái này là cái gì vậy? Ồ, cái này là sâu chuỗi đó. Thành thấy không, củ mềm vậy là mẹ anh niệm Phật dữ lắm đó. Rồi giờ con làm cái gì thầy? Đeo đi cho có phước. Mẹ niệm Phật nhiều năm công lực dữ lắm đó, giữ để kỷ niệm. Cho nên những cái gì mà của người thân của mình, nhất là ông bà cha mẹ mình á, niệm Phật, những quyển sách của cha mẹ đọc rồi đó, mình không cần phải đốt theo. Muốn đốt cũng được nhưng mà không cần, nên giữ lại. Giữ đại để làm cái bảo bối của mình. Ai không quý chứ Pháp Hòa là quý lắm á. Những cái gì mà cũ cũ mà bỏ một chỗ là quý lắm á. Tại vì mình biết này là công lực dữ lắm á. Quý vị không tin phải không? Bữa nào thử nồi đồ kho mà đủ thứ mà ăn dư rồi gom lại mà kho coi nó ngon hơn đồ kho mới á. Người Huế kêu là hổ lốn á. Người Nam kêu là kho thập cẩm á. Mà nói cái nồi kho thập cẩm nó ngon dữ lắm á. Trong thời kỳ Như Lai tu tập hạnh Bồ Tát, Như Lai đã từng dùng bốn pháp thu phục mà nhiếp phục những vị đó. Và do được căn lành này gia trì, chắc chắn họ sẽ đạt được niết bàn rốt ráo. Ví dụ như là mình bố thí cho ai á, mình giúp đỡ cho ai á, cái tâm mình khởi thiện, con nguyện kết thiện duyên bồ đề với người này. Hay là nhất là thí dụ mình cho người ta một món ăn chay đi, mình nấu cho mình, nấu chay là tinh khiết rồi đúng không? Nhưng mà cái tâm mình gia vô trong đó, mình gia vô trong đó để làm chi? Để mình không phải chỉ cho người ta ở trên cái miếng ăn không, mà cái tâm của mình cũng gửi trong đó. Có một em Phật tử đi về chùa, nó ăn cơm chay, thì nó mới nói: trời ơi thầy ơi, sao mà đồ chay ở chùa nó ngon khủng khiếp vậy? Ở chùa có nem cái gì mà đặc biệt chứ, ở nhà con nấu y chang mà sao nó không bằng chùa? Pháp Hòa mới nói: biết nem gì không? Mấy chục trái tim ở trong đó đó, đúng không? Người sắc cà rốt nè, người sắc khoai nè. Như vậy thì cái nồi đồ kho đó có phải là mấy chục trái tim trong đó không? Mỗi một người làm việc là một tấm lòng, thì tất cả tấm lòng người ta gửi vào trong đó, cho nên nó mới ngon. Còn nói thực tế nữa gì, free là ngon à. Nhưng mà thật sự ra cái gì mình làm bằng cái tâm, cái nó khác lắm. Người ta nhận ra chứ. Quý vị dọn một bữa cơm mà dọn bằng cái tâm, cái bữa cơm nhìn nó khác không? Dọn mà mình làm cho có, nhìn biết không? Biết chứ, phải không? Mình lặt một cọng rau, nhiều khi lên mâm cơm nhìn là biết có tâm dữ lắm đó. Giá là người ta lặt mấy cái tơ hết, người ta làm cho nó gọn gãy lại, hoặc là người ta sắp cái nào ra đó, cả tâm hồn người ta trong đó đó, người ta gieo duyên ở trong đó đó. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy. Nhớ, thâu cho người ta một cái dĩa băng, tìm cho một người ta một quyển kinh, đừng có bực bội, phải mừng. Trời, có nhiều khi Pháp Hòa Phật tử viết thư về xin cuốn này xin cuốn kia, mình phải đi lục đi tìm để mà gửi cho người ta, để người ta có, người ta đọc, người ta tụng. Rồi có nhiều khi phải ngồi soạn mỗi cái bài kinh mà nó phù hợp với cái nhu cầu của người ta, mặc dù nó hơi cực cho mình đó, nhưng mà mình biết rằng người ta đang có một cái nhu cầu thiện và mình gửi vào trong đó. Có một gia đình lớn tuổi hết rồi, mẹ là gần 100 tuổi mới mất, thì quý vị tưởng mấy người con bao nhiêu tuổi, người nào cũng 70-80 hết rồi. Bây giờ xin món quà bài kinh để cúng cho mẹ, tại vì cái mùa dịch ở một cái miền vùng mà không có chùa chiền gì hết á, Pháp Hòa phải soạn bài kinh gì mà phù hợp với người lớn tuổi đọc mà không có quá rườm rà, phải ngồi soạn lại. Chứ còn ôi copy đại nghi thức cầu siêu dục cho họ 1 tiếng đồng hồ, họ cứ tụng tùm lum la nguyên một cái nghi thức, họ đâu hiểu gì cũng uổng. Do căn lành này gia trì, chữ gia trì là vậy đó. Chữ gia trì là mình lấy cái tâm của mình giữ vào đó, mình gia trì vào trong đó. Cho nên ví dụ như quý vị mà đem cái tượng Phật lên, thầy làm phép dùm con, tại mình đâu biết dụng từ gì đâu, mình nghĩ ông thầy cũng thổi gì vô phải không, mà thật sự là ông thầy cũng cầm lên cái ta cũng gia trì trong đó, gia trì gì trong đó, bùa ngải gì trong đó đâu. Nguyện Phật gia hộ cho Phật tử này đeo Phật trong người cho thân tâm an tịnh, tinh tấn tu hành, hết bệnh, hết khổ. Thí dụ tất cả những cái gì mình muốn gửi gắm trong đó, mình đem vô đó là gia trì chứ gì đâu, chứ có buồn ngãi gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình đem ra ông thầy nó mới linh, thì thôi muốn linh thì cho linh. Muốn linh thì cho linh. Mà nếu mình không chịu linh, họ đi linh tinh, họ đi linh tinh còn khổ nữa, không? Thôi họ cho mình linh thì cứ linh. Nhưng mà thiệt sự ra là Pháp Hòa hay thưa với đại chúng nè, cái vật mà mình chọn đó, cái đó gọi là vật ấn tâm. Thí dụ mình nhìn tượng Phật, ô tôi thích cái tượng này quá, cái vật đó, cái tượng đó nó attract mình, nó thu hút mình, cái đó gọi là vật ấn tâm, nhớ không? Rồi khi mình đem về đó, phải không? Mình đem về đó, mình đưa cho thầy chú nguyện đó, bây giờ ông thầy muốn làm gì? Tâm ấn vật. Quý vị mà đi chơi đó, quý vị gặp một cái món quà, thí dụ như mình biết bạn mình thích cái áo gì đó, mình gặp cái áo đó, thì cái đó, mình gặp cái áo đó, mình nghĩ tới người bạn đó liền, mình nghĩ tới người con mình liền, thì cái đó kêu là gì? Vật ấn tâm. Rồi mua về xếp lại gói đàng hoàng. Bây giờ ghi một cái thiệp tặng cho người đó, thì bây giờ lại là cái gì đây? Tâm ấn vật. Người đó mở món quà ra. Cho nên chú nguyện là vậy đó. Mà khi mà mình cầm một, mình thấy một cái vật gì, mình nhớ tới người đó, chính cái vật đó nó làm cho mình nghĩ tới người đó. Có nhiều em Phật tử ở đây nó rất là dễ thương, nó để ý từng ly từng tí, các thầy các cô các Phật tử cần gì nó lo nó cho. Tại vì sao? Tại vì nó có tâm á, cho nó nhìn rồi nó để ý nó biết. Cho nên thí dụ như mình ngồi mình ăn á, mà trên bàn thiếu gì mình không biết, mà nếu mình có biết để biết mình à, đi lên lấy mình vậy đó, còn ai thiếu thốn kệ người ta, thí dụ vậy này. Giờ tự nhiên một cái chút xíu đó thôi, cái người ta nói trời ơi sao làm vậy được hay ha, còn mình mà mình lấy cho mình xong mình cũng lấy dư dư ra để lát mà hỏi mình mời mọi người chung quanh ăn, thí dụ vậy, nói sao không lấy cho người, thì ai ăn mấy lấy đi, ai biết chuyện đó. Nhưng mà nếu mình làm được cái đó thì gọi là gì? Đồng sự. Mà cái đó cũng gọi là lấy cái tâm mình ấn việc. Mình thấy cái việc đó nó cần mình phải không? Vật ấn người, việc ấn người. Rồi mình đem cái tâm mình vào công việc là người ứng việc, nó cũng được chứ có sao. Nhiều khi mình thấy cái chỗ đó sai mà mình không quan tâm, thì cái đó vật nó chẳng, cái việc đó nó chẳng có khơi được cho tâm mình. Cho nên Pháp Hoài nói với mấy thầy trẻ đó, mình phải có 3 việc: con mắt, lỗ tai. Con mắt nó thấy, trái tim nó phải rung động. lỗ tai nó nghe, trái tim phải rung động. Con mắt thấy cái bác kia lụm cụm xách một đống đồ đi vô, để con đứng quan bên cho bác cầm. Trời đất ơi, mắt thấy nặng mà tim nó không có rung động gì hết trơn. Mắt thấy tim phải rung động, tai mình nghe. Có nhiều khi người ta bấm chuông muốn bể cuông vậy đó, mình nằm trong phòng lắc chân chơi vậy. Hay sao, đâu sao đâu, kệ, có ai ngoài mở cũng được. Thì cái này là mình, cái tai mình nghe mà cái tâm mình nó không có rung động. Cho mình nghe cái tiếng người ta cần giúp, mắt thấy, tai nghe, trái tim nó phải làm việc. Con người mình người ta kêu là sinh động. Sinh động, sống là động. Chữ động là gì? Là hoạt động. Cho tôi kêu là hoạt động. Hoạt á, sinh hoạt. Mà hoạt thì phải động, có động mới có hoạt. Hoạt là sống. Cho kêu hoạt Phật. Hoạt Phật là gì? Là Phật sống. Người sống là phải hoạt động. Không có hoạt động là người chết. Mình không phải là mình sống là mình phải làm việc. Này A Nan, Như Lai suốt thời gian lâu dài thương xót chúng sanh, luôn dùng bốn pháp thu phục để nhiếp hóa, dùng giáo pháp của chư Phật để nuôi dưỡng. Này A Nan, thầy hãy xem đó, khi Như Lai trên đường, chỗ nào đất khô cao thì khiến cho thấp xuống, chỗ nào trũng thấp thì khiến cho cao lên, thấp cao đều bằng phẳng. Và khi Như Lai đi qua khỏi những chỗ ấy rồi thì các thế đất thấp cao liền trở lại như cũ. Tất cả cây cối đều nghiêng mình hướng về Như Lai, các vị thần cây đều cúi đầu lễ bái. Và khi Như Lai đi qua khỏi rồi thì cây cối liền đứng thẳng lại như cũ. Những gò đống hầm hố, những chỗ ô uế hôi hám, những lùm bụi gai góc, gạch ngói ngổn ngang, tất cả đều được làm cho bằng phẳng, sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm, lại có hương thơm sông ngào ngạt. Các loại hoa đủ màu rực rỡ trải khắp mặt đất, Như Lai bước trên đó mà đi qua. Ở đây là đưa một cái Đức Phật nói giống như là khi mà Đức Phật đi đến đâu thì những cái chỗ thấp nó cũng thành, nó cũng bằng lên, những chỗ cao nó sẽ thấp xuống, ví dụ, tức là bằng phẳng. Ý nói là gì? Chữ Như Lai là gì? Cái người sống mà tâm và việc làm nó đều nó giống nhau. Cái nói và cái làm của mình nó giống nhau thì việc gì mình cũng có thể làm được hết. Đức Phật nói nè, cây mà cái cây cối mà đều nghiêng mình hướng về Như Lai, vị thần cây đều cúi đầu lễ bái, những gò đống hầm hố, những chỗ ô uế hôi hám, những lùm bụi gai góc, gạch ngói ngổn ngang, tất cả đều được làm cho bằng phẳng. Mình sống được với cái hạnh đức của Như Lai đó thì tất cả những cái gì mình cũng có thể làm được hết. Chỗ đó dơ mình có thể làm được sạch. Chỗ đó lồi lõm mình cũng có thể làm cho nó bằng phẳng trở lại. Đó là cái ý nó là như vậy. Cho nên mình ở đây là muốn nói chuyện thật chứ không có chuyện thần thông gì hết. Mình không muốn làm thôi, làm là được. Làm là sẽ được. Trừ khi nào mình không muốn làm. Mà có một cái là không nên làm, đó là làm biếng. Mọi người làm biếng thì thường thường ta nói gì? Trên con đường thành không, không có dấu chân của người làm biếng. Làm gì mà có chuyện người làm biếng mà thành tựu được cái gì? Một học sinh mà không siêng học thì làm sao mà có bằng cấp? Một vị tu hành mà không có siêng năng học tập thì làm gì có thể tăng trưởng được cái gì? Hiểu biết cũng không có học, nói chung là mình không có hiểu. Mà cái đâu có bắt mình học cái gì xa xôi đâu. Chính cái bổn phận của mình, mình làm, mình chấp nhận là một người tu thì mình phải hiểu được cái công việc của mình làm, và hiểu được cái đời sống của người tu thì nó mới thể hiện mình là ai. Ví dụ như bây giờ mình làm chủ một nhà hàng mà người ta vô ta hỏi chị cho em miếng nước tương, hỏi nước tương là cái gì vậy? Thì nó, ủa chị có phải là người mở tiệm quán ăn không? Thí dụ vậy, tới mình làm một cái việc đó mình không biết mình đang làm gì. Cho nên tất cả trong cái chương trình đó. Khi mình thọ một cái giới pháp nào thì mình phải chuyên tâm mình học hỏi về cái đó. Cho nên mình là Phật tử cũng vậy, mình phải có cái căn bản vốn liếng của Phật tử. Thì cái chuyện gì nó tày trời đi nữa mà vô tay mình á, nó thành gì? Nó thành ra chuyện bình thường hết. Cho nên cái câu mà chư tổ thường hay nói, đúng không? Người chánh nói pháp tà, nghe kỹ, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Cái người chánh mà họ biết rồi đó, mình đưa cho họ cái đồ tà đó, họ cũng làm nó thành chánh nữa. Còn người tà rồi mình đưa chánh đó, họ cũng bóp méo thành tà. Cũng giống như người biết nấu ăn, đưa một bó rau, họ cũng làm nó được hai món. Người không biết nấu ăn, đưa 10 bó rau, hồi ra không có gì hết, ta không biết làm gì hết. Cái người mà người ta biết nấu, người ta ví dụ bây giờ ta cần món kho, ta cần món rau luộc đó, nước canh đi, ok rồi tôi nấu cho. Khúc nào già tôi kho, khúc non tôi luộc, rồi nước tôi làm canh, rồi bỏ rau muống ra 3 món. Cái khúc già của rau muống kho à, rồi khúc non thì luộc, nước rau muống làm canh, ta làm ra được món. Và quý vị thấy trong chùa là không có bỏ một cái gì hết. Tại vì sao? Ở chỗ này nè, Như Lai đi tới đâu là cây cối nó đều nghiêng về đó hết. Thì cái người đã tới đâu á, là tất cả những cái sự việc đó nó đều hướng về cái chuyện đó mà người ta giải quyết được hết. Cho nên việc gì mình cũng có thể làm được, nếu mà mình đem cái tâm mình vào cái công việc đó. Dù nó không phải là tuyệt đối, nhưng ít nhất nó cũng không đến nỗi, nếu mình có cái tâm của Như Lai ở trong công việc đó. Cảm ơn đại chúng. Tuần sau mình học tiếp. Happy Teacher's Day. Chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng. Thank you.